Từ hôm ấy, Bích bắt đầu khổ sở. Cô nhận ra bấy lâu nay mình ăn mặc tồi tàn quá. Ít khi dân làng thấy cô thay chiếc áo cánh màu cỏ úa, có hai miếng vá ở khuỷu tay. Dĩ nhiên chẳng phải cô nghèo đến độ ấy. Phiếu vải 4 mét cấp phát hàng năm, nhà nước có thể thiếu nợ nhân dân, chứ đời nào không đến tay đảng viên và cán bộ chính quyền. Nhưng cô muốn nêu tấm gương cần kiệm liêm chính, chân quanh năm chỉ khoác lên người cái quần đen bạc màu và cái áo cánh cũ kỹ đã sần cổ. Hôm nay cô nhìn lại mình, thấy nó không còn phù hợp với trái tim đang rung động tha thiết của cô nữa. Nhưng khổ một nỗi là tự dưng thay đổi y phục thì kỳ quá, sẽ tạo một dấu hỏi lớn cho mọi người chung quanh bàn tán. Mà để nguyên như thế này thì so với Mùi, Bích chẳng khác gì đứa ăn mày. Kể từ hôm ấy, mỗi lần gặp Thược, Bích hay đem Mùi ra nói xấu, nhấn mạnh đến những mặt tiêu cực của Mùi. Chẳng hạn như Mùi thuộc thành phần làm ăn cá thể, không chịu vào hợp tác xã, buôn bán bóc lột, lười lao động, lại ngoan cố không chịu gửi con cho bà ngoại đem đi sơ tán. Thậm chí Bích còn mang cả những lý luận rất duy tâm ra để chê Mùi, chẳng hạn như Mùi có tiếng sát phu vì có cái nốt ruồi dưới mí mắt. Thực cười thầm vì cô chủ tịch xã chỉ vì mê trai bỗng chốc biến thành bà thầy bói rất lão luyện. Chỉ có một điều đáng nói là những lý luận thoạt đầu rất vô lý của Bích để công kích Mùi, dần dần Thược thấy xuôi tai, khiến gã bị lung lạc. Gã bắt đầu nhạt hẳn cảm tình với cô hàng thịt, và ngay khi tình yêu phai nhạt, Thược cũng nhận ra, hay đúng hơn, gã cố tìm ra được những khuyết điểm ở Mùi. Gã thấy Mùi tuy mang tiếng là dân buôn bán, nhưng bản tính rất buồn xỉn. Đành rằng Mùi vẫn cho Thược ăn thịt lợn, nhưng nồi thịt của Mùi thường kho mặn chát, để cả nhà cầm cự suốt tuần lễ. Tính ra chưa bao giờ Thược được ăn một bữa thoải mái, cắt từng miếng to, ngồm ngoàm nhai với cơm trắng. Cái món quý giá nhất đối với Thược là lòng lợn luộc chấm mắm tôm chanh, thì Mùi chỉ đãi gã có một lần duy nhất hôm mới gặp. Thành ra tuy mang tiếng lấy người yêu bán thịt, mà Thược cũng chẳng hưởng được bao nhiêu. Thược còn nghĩ thêm được rất nhiều cái đáng ghét khác ở Mùi, và tự kết luận rằng bỏ Mùi cũng chẳng có gì đáng tội nghiệp. Trực giác người đàn bà luôn luôn bén nhạy. Mùi nghe phong thanh thiên hạ xa gần bàn tán về quan hệ giữa Thược và Bích, nàng lo lắng lắm, chờ dịp gặp Thược và dò ý.
Thế đến bao giờ chúng mình mới làm lễ tuyên bố?
Thược từ chối khéo. Cả nước đang đánh giặc, mình lại lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy? Tiêu cực quá. Mùi bực lắm, thằng đàn ông khốn nạn này bắt đầu dở chứng rồi đấy. Tuy thế nàng vẫn phải nhịn và nài nỉ.
Chúng mình nhớn cả rồi, xây dựng là vừa, chứ còn đợi đến bao giờ? Hôm nọ anh đã hứa với em rồi kia mà.
Thược ậm ừ câu giờ, nói một câu vô nghĩa. Ừ, để từ từ anh tính xem, như thế nào thì cũng phải về Hà Nội thư chuyện với bố mẹ anh đã. Mình đi ngang về tắt thế nào được? Mùi thấy nghẹn trong cổ, uất ức hỏi bằng giọng sắc sược.
Thế sao dạo mới gặp em, anh bảo là bố mẹ anh chết sạch cả rồi. Anh khoe với em mà anh là con gia đình liệt sĩ cơ mà.
Thược úa đáp. Ừ thì bố mẹ đẻ anh mất lâu rồi, nhưng mà anh ở với bố mẹ nuôi từ bé, thành ra thì cũng xem như là bố mẹ đẻ. Mùi ứa gan không nói được nữa. Thằng mất dạy này mấy tháng nay cơm no bỏ cưỡi, bây giờ ngang nhiên trở mặt chỉ vì Bích. Lâu lắm Mùi mới lạnh lùng bảo.
Thôi được rồi, anh chẳng như phần này nói nữa. Tôi hiểu lòng dạ anh rồi.
Và từ đó Mùi không đến tìm Thược nữa. Về phần chủ tịch Bích, cô biết mình đang sắp thành công. Cô thấy rõ Thược lơ là hẳn việc đi lại với Mùi. Tuy vậy, muốn cho chắc ăn, cô tìm cách thu xếp để Thược bận bịu nhiều hơn, nhất là vào buổi tối, để Thược khỏi nhàn rỗi mà đi tìm Mùi. Cô bố trí cho Thược thêm công tác dạy tiếng Anh cho trung đội dân quân, đề phòng trường hợp họ bắn hạ được phi công Mỹ thì biết cách mà ra lệnh. Khả năng của Thực chỉ biết được độ 10 câu tiếng Anh ngắn gọn mà chính gã đã học ở cơ quan. Nhưng các cô trong đội dân quân nhìn Thực bằng cặp mắt cực kỳ thán phục. Quanh quẩn chỉ có mấy chữ mà các cô cứ vừa học vừa lăn ra cười với nhau vì cách phát âm lạ lùng quá. Thực dặn, không nhớ thuộc lòng được ấy, thì chép vào tờ giấy rồi cất trong túi áo. Thế bắt được giặc lái Mỹ thì lấy giấy ra mà đọc cho nó nghe. Rồi Thực chép lên bảng đen để các cô ghi lại. Một bên là tiếng Việt, một bên là phần phiên âm tiếng Anh. Giơ tay lên, nằm sấp xuống. Súng lục của mày đâu? Đám học viên toàn phụ nữ, nghịch như giặc. Có cô bạo dạn chọc ghẹo Thực.
Thưa anh, chúng em có phải bắt nó cởi quần ra không ạ?
Càng ngày Thực càng gắn bó với Bích hơn. Công tác cứu lúa làm lấy lệ, chẳng có kết quả gì. Lớp Anh văn cũng chỉ là dịp để giải trí mà thôi. Hình ảnh của Mùi với cái dáng nhanh nhẹn và ánh mắt thật đa tình đang phai nhạt dần trong trí Thực, để thay thế bằng cô chủ tịch đẫy đà, lúc này cũng đang lột xác, chăm sóc dung nhan và áo quần khác hẳn mấy tháng trước. Nếu có phút nào Thực chạnh lòng nhớ đến Mùi thì cũng chỉ là nhớ những bữa thịt lợn kho mặn mà thôi, chứ quan hệ tình cảm giữa Mùi và gã đã hoàn toàn như đống tro lạnh. Từ ngày yêu Thực, Bích ít khi về nhà. Buổi tối, bà mẹ ngạc nhiên và lo lắng hỏi con.
Này, làm việc gì thì cũng phải có giờ có giấc chứ, đêm hôm cứ đi bền biệt được thế nào?
Bích phân trần.
Công tác phòng thủ mẹ, huyện mới chỉ thị là phải tăng cường kiểm tra ven biển, sợ tàu Mỹ đột xuất xâm nhập đánh phá ban đêm. Thành ra tối nào con cũng phải đi tuần, rồi về ngủ luôn ngoài trụ sở cho nó tiện.
Thật ra thì Bích muốn gần gũi người yêu, bởi buồng ngủ của Thực nằm sát ngay bên hông trụ sở ủy ban. Đêm đêm gã có thể bình thản chui sang nằm ôm Bích tới sáng. Nói chung, Thực sống những ngày hết sức lý thú bên cạnh hàng ngàn người dân sơ sát lo âu. Những gian díu vụng trộm một cách táo bạo diễn ra hàng đêm tại trụ sở không khỏi làm Bích đôi khi áy náy vì mặc cảm tội lỗi. Những khi bình tâm nghĩ lại, phấn đấu tư tưởng, rằng co day dứt giữa tình cảm và nhiệm vụ, Bích thường thở dài tự trách mình yếu đuối và thấy không xứng đáng với sự tin cậy của đảng ủy. Ngay cả lúc nằm ôm Thực, cũng có khi Bích ngậm ngùi thủ thỉ.
Em chẳng bao giờ ngờ em lại tệ đến thế này. Huyện ủy mà phát hiện được thì thế nào cũng kỷ luật em, không khéo khai trừ khỏi đảng cũng nên.
Thực nhẹ nhẹ xoa bàn tay trên cái lưng tấm phản của Bích và gạt đi. Kỷ luật cái gì, bất quá thì phê bình vài câu là cùng. Nhưng mà em yêu anh thì ai có quyền phê bình, miễn là em không lơ là công tác thì thôi chứ. Bích nằm im ngẫm nghĩ. Thực nói nghe cũng hợp lý, nhưng Bích vẫn thấy quan hệ tình cảm giữa cô và Thực có cái gì sai trái đối với cả cha mẹ cũng như với các đồng chí. Cho nên cứ sau mỗi đêm ân ái với Thực, sáng ra cô hối hận tự nhủ sẽ phải chấm dứt. Và để bù lại hành vi thoái hóa đó, cô siêng năng lao mình vào công tác, xông xáo ra cánh đồng, tham quan các đơn vị chiến đấu và sản xuất, cố tình bắt mình bận rộn để quên phứt Thực đi. Nhưng rồi một buổi chiều về, ăn bữa cơm với gia đình xong, cô lại thấy trống vắng và mắt trước mắt sau lại kiếm cớ mò ra trụ sở. Có đêm cô đã dứt khoát ngủ nhà, nhưng trăn trở cả mấy tiếng đồng hồ, không sao ngủ được, cô lại ngồi dậy mò ra giếng tắm, rồi lấy đèn pin và ra trụ sở, đốt đèn vờ vịt đọc văn thư một lúc, rồi chui sang nằm với Thực. Tấm thân mỡ màng của cô làm cái chõng tre của Thực kêu lên răng rắc như sắp gãy hết nan. Cô nhõng nhẽo bảo Thực,
em hư quá anh nhỉ.
Câu nói vờ vịt của Bích không làm Thực bận tâm, nhưng để tỏ ra tế nhị, gã cũng vờ vịt lại bằng một câu sáo ngữ hơn. Lỗi tại anh cả, tại anh quyến rũ em. Nhưng mà xét cho cùng thì đâu có ai có quyền quản lý trái tim của em. Rồi Thực cười cười trong bóng tối và luồn tay vào trong áo của Bích theo thói quen thường lệ. Bích gỡ tay Thực ra và bảo,
nói chuyện nghiêm túc một tí đã. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Anh nói phải đấy, yêu nhau đường đường chính chính thì chả sợ ai, còn cười lén lút mãi như thế này thì em chịu thôi, em sợ lắm. Thế bây giờ em hỏi thật câu này, anh có bằng lòng cưới em không? Em sẽ báo cáo lên huyện, rồi xin đảng ủy với ủy ban đứng ra tổ chức lễ tuyên bố cho chúng mình đẹp biết bao.
Bích nói say sưa theo mộng ước lãng mạn mà cô mơ tưởng từ mấy tháng nay, nhưng Thược thì tái mặt vì đề nghị quá bất ngờ của Bích làm gã liên tưởng ngay đến Mùi. Mấy cô gái nhà quê này không biết thân biết phận, cứ mở miệng ra là đòi làm vợ Thược. Gã tự nhủ rồi lấy lại điềm tĩnh trả lời Bích bằng luận điệu đã từng nói với Mùi: anh cũng đang nghĩ như em, nhưng mà lật đi lật lại vấn đề thì anh thấy vẫn còn vướng mắc chưa xong. Cả nước đang đánh giặc, mình lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy? Em đang chỉ đạo cả một xã, vừa sản xuất vừa phòng thủ, trên ngó xuống dân trông vào. Em thử nghĩ lại mà xem, cưới nhau lúc này có tiện không? Anh lo là lo cho em thôi, chứ còn anh là cán bộ chuyên ngành thì có ăn thua gì. Thư thư một thời gian nữa đã. Đấy, đến ngay cái bệnh vàng lúa mà cả anh lẫn em nghiên cứu đêm ngày vẫn chưa có kết quả, huyện cứ dục như là dục đò. Thế mà bây giờ tự dưng mình lại báo tin là chủ tịch xã sắp lấy chồng thì... anh nói ít chắc em hiểu nhiều. Giọng Thược cực kỳ tha thiết đến nỗi Bích không nhận ra sự xảo trá của gã, mà trái lại còn cảm phục vì thấy gã thật tâm lo cho vai trò lãnh đạo của mình. Bích siêu lòng ngồi bật dậy và bảo:
Anh nói phải đấy, em thật luôn càng lu dụng, trước mặt còn bao nhiêu công việc, nhưng em chỉ sợ mai kia xong công tác ở đây về đến Hà Nội là anh quên em ngay.
Thược kéo Bích nằm xuống rồi lật người nằm úp lên trên. Chiếc chõng tre cũ kỹ lại được một dịp kêu lên răng rắc, tưởng như sắp đổ ụp xuống. Để Bích hỏi hỏi lôi thôi khó trả lời, Thược lần bàn tay xuống và cởi dây rút quần nàng ra. Rồi tình hình chiến sự càng ngày càng khẩn trương hơn. Theo sự đánh giá của đảng, nhân dân càng ngày càng lung lạc, phong trào đòi hòa bình nhen nhúm trong quần chúng, lan truyền dỉ tai rất nhanh. Gia đình nào cũng đòi chấm dứt chiến tranh để con em khỏi vượt Trường Sơn sinh Bắc tử Nam. Bích được chỉ thị phải lập đội văn công trong chương trình Tiếng Hát Ác Tiếng Bom nhằm động viên nhân dân đánh giặc. Công tác cũng dễ thôi, bởi vì rất nhiều cô gái trong làng sẵn sàng gia nhập. Tập hát tập múa dĩ nhiên nhàn hạ hơn cuốc đất đắp đê. Đêm ra mắt, Bích rủ Thược đến xem, ngồi ngay ở hàng ghế đầu bên cạnh các đồng chí lãnh đạo xã, say mê theo dõi từ đầu đến cuối. Hết chương trình, cả đoàn kéo xuống vây quanh Bích để nghe cô nói vài lời động viên. Bích khoác vai cô ca sĩ chính và thân mật bảo:
mình không ngờ Kim Lan hát hay như vậy, chuyên nghiệp mà cũng chưa chắc gì ăn đứt được đâu.
Rồi quay sang Thược, Bích nói:
giới thiệu với Kim Lan, đây là kỹ sư Thược, về làm công tác cứu lúa cho xã ta.
Kim Lan nghiêng đầu nhìn Thược cười:
em biết rồi, chị chả phải giới thiệu.
Thược gật đầu chào và nói: vâng, tôi vẫn được nghe cô hát trong giờ giải lao của đội dân quân, nhưng mà hôm nay cô mặc đẹp quá, tôi nhận không ra. Mặc đẹp mà lại hát hay nữa chứ. Bích vui vẻ chen vào:
anh Thược mà khen thì phải biết, anh ấy ở Hà Nội dự bao nhiêu buổi văn nghệ của đoàn văn công trung ương rồi đấy.
Kim Lan mừng rỡ:
cảm ơn anh có lời động viên em.
Rồi đám bạn bè kéo Kim Lan đi, Thược đứng ngó theo mãi cho đến khi bóng nàng lẫn hẳn vào trong đám đông quần chúng, Thược mới quay lại gật gù bảo Bích: người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân, các cụ nói chả sai tí nào. Con bé này anh vẫn gặp hàng ngày, thế mà hôm nay diện lên nom khác hẳn. Thế là cả Bích lẫn Mùi đều trở thành những bóng mờ trong trí Thược. Gã bắt đầu để ý và tìm dịp gặp Kim Lan nhiều hơn. Một hôm ngồi với Kim Lan ở bờ đê, Thược gạ gẫm: anh thấy một người có giọng tốt như Lan không phải là dễ tìm. Anh đề nghị Lan nên tham gia ban văn công chuyên nghiệp, chứ hát làm gì ở cái xó làng nhà quê này, ai biết mình là ai? Kim Lan hồi hộp nhìn Thượng.
Nhưng em biết đằng nào mà mò lên tỉnh, gặp ai trên ấy mới được chứ.
Thượng tỏ phong độ. Gặp anh chứ còn gặp ai, trên tỉnh chỗ nào anh chẳng quen. Mà nói gì đến tỉnh, tiếng hát của em ấy, cứ lên thẳng Hà Nội người ta cũng nhận ngay kia mà. Trưởng đoàn ca múa trung ương là bạn thân của anh. Kim Lan sung sướng đê mê, hình dung ra một chân trời đang mở rộng đón chờ nàng ở thủ đô. Thượng chính là cái nhịp cầu sẽ đưa nàng lên đài danh vọng. Từ đó Kim Lan tự ý tìm Thượng thường xuyên hơn. Và nàng ngầm hãnh diện là vì nàng đã đẩy được cả Mùi lẫn Bích ra khỏi trái tim Thượng. Những buổi tối sau một ngày dài lao động, Kim Lan thường lấy cớ đi tập hát để hẹn hò riêng tư với Thượng. Lẽ dĩ nhiên nàng không thể đến chỗ Thượng, bởi ở đó nó nằm sát bên hông trụ sở ủy ban, nơi Bích vẫn hay lui tới. Điểm hẹn kín đáo của hai người là cái lò gạch cũ ngoài ven đê mà ban ngày trẻ chăn trâu và thợ cày thường ghé lại nghỉ giải lao và ăn trưa. Lần nào gặp nhau sau những vồ vập ôm ấp kéo dài chừng nửa tiếng, Kim Lan đều hối thúc Thượng mau mau về Hà Nội. Nhưng Thượng cứ khất lần mãi vì công tác cứu lúa chưa hoàn tất, mà có lẽ muôn đời sẽ chẳng bao giờ hoàn tất. Tuy vậy gã cứ hứa chắc như đinh đóng cột, khiến Kim Lan hết sức tin tưởng. Bích đắng cay thấy rõ Thượng càng ngày càng né tránh mình, đúng là nuôi ong tay áo. Tự dưng giới thiệu Kim Lan cho Thượng để giờ này mua lấy khổ lụy. Nhưng ở cương vị của Bích, nàng chỉ có cách cắn răng chịu đựng, chứ không thể nào lồng lộn chửi bới Thượng để tự khai cho thiên hạ biết câu chuyện gian díu giữa hai người. Có hôm nhân đi tham quan nông trường muối, Bích tạt ngang cho Thượng làm và nghiêm nghị bảo:
"Đồng chí thu xếp về tỉnh đi thôi, ngày mai tôi sẽ đề nghị ủy ban chấm dứt công tác của đồng chí. Cứu lúa mấy tháng này không có kết quả gì."
Thượng biết Bích giận chuyện riêng tư nên mới phun ra câu ấy để dọa Thượng, chứ trên thực tế xã không dám trả Thượng về, bởi đuổi Thượng đi thì mai sau khi cần xin cán bộ chuyên môn sẽ rất khó. Nắm vững được yếu tố ấy, Thượng ngây ngang nhìn Bích như thách thức. "Vâng, thế thì cảm ơn đồng chí lắm. Tôi cũng đang định xin đồng chí cái giấy chứng nhận chấm dứt công tác để về Hà Nội. Ở mãi cái xó nhà quê này chán lắm." Bích chua chát đáp:
"Vâng, tôi có nhà quê nhà mùa thì anh mới dễ dụ dỗ, dễ lừa gạt. Chứ nếu văn minh như đàn ông Hà Nội thì tôi đã chả khổ."
Nói chưa dứt câu, nước mắt đã lưng tròng, Bích héo hắt quay đi. Đã lâu Bích không còn ra ngủ ngoài trụ sở nữa. Mẹ Bích mừng rỡ thấy con ít vắng nhà buổi tối, nhưng không biết nỗi khổ đang giày vò con từng đêm trong căn buồng quạnh vắng đầy bóng tối dày đặc bao phủ. Từ thuở mới lớn, Bích chỉ biết căm thù đế quốc Mỹ. Giờ đây có thêm một đối tượng mà Bích còn căm thù hơn cả đế quốc Mỹ, đó là Thượng. Mùi dĩ nhiên cũng căm giận không kém, bởi đã tốn cho Thượng mấy chục cân thịt lợn mà vẫn không níu chân được gã. Nhưng Mùi thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Nàng biết thân biết phận, dù sao cũng đã có một đời chồng, lại đeo đứa con riêng, leo như thế là quá cao, có ngã đau cũng là chuyện thường. Riêng cô bé Kim Lan, những ngày háo hức cũng trôi qua rất nhanh, cho đến một hôm cô thấy mình đổi khác, có những triệu chứng kỳ lạ của cơ thể khiến cô mất ăn mất ngủ.
"Ngộ nhỡ có chửi thì làm sao đây?"
Hàng trăm lần cô tự đặt ra câu hỏi hãi hùng ấy và tự tìm cách trả lời, nhưng hoàn toàn bế tắc. Những đêm vụng trộm ở lò gạch quằn quại trong cánh tay Thượng, chẳng bao giờ cô mường tượng trước cái biến ảnh đen tối hôm nay. Cô chạy đi tìm Thượng thì lần nào gã cũng tươi cười trấn an: "Đã bảo là không có gì đâu mà hãi." Kim Lan bắt đầu khóc nho nhỏ:
"Anh thì lúc nào cũng nói thế, em mà chịu hoang thì chắc là em chết mất, mẹ em đánh em chết mất thôi."
Thượng đứng yên như tượng đá, bề ngoài nói cứng nhưng trong lòng gã cũng bối rối khôn tả. Kim Lan nắm áo Thượng sụt sùi hỏi:
Anh có làm sao không anh? Em mất đền anh ấy, nếu chẳng may em có mang thì anh tính làm sao đây?"
Thượng đáp liều: "Lo gì thì anh cưới em chứ làm sao." Kim Lan lau nước mắt hồi hộp nói:
"Thật nhé, anh thề nhé, không thì em chỉ có nước lao đầu xuống bể thôi."
Thượng gật đầu, Thật mà, em cứ để anh lo. Giá cứ ở mãi bên Thược mà nghe những lời hứa hẹn đấy, thì Lan cũng tạm quên cảnh trái ngang hiện tại. Nhưng mỗi khi về nhà, nằm quạnh quẽ một mình thao thức trong căn buồng vắng, bao nhiêu cảnh tối đen lại hiện ra bám chặt lấy cô. Một cô gái trẻ đẹp, con đường văn nghệ đang lên, bỗng chốc vác cái bụng vô thừa nhận. Nàng cố quên những ám ảnh cứ đè nặng liên tục trong giấc ngủ đầy ác mộng. Rồi thằng Sở Thanh kia cuốn gói về Hà Nội thì biết đường nào mà tìm. Lan tự trách mình đã quá ngây thơ, biết rõ Thừa từng phụ bạc Mùi và Bích, thế mà vẫn cứ lao đầu vào. Hóa ra chửi đàn ông là Sở Khanh, nhưng Sở Khanh là bởi chính đàn bà cứ lao thân vào. Vì ai cũng chủ quan nghĩ rằng mình là nhất trên đời, làm sao nó dám bỏ mình. Lan chán nản việc tập hát, tránh gặp gỡ bạn bè, tính hồn nhiên ngồi đâu cũng nói cũng cười, bỗng đột ngột biến mất, để chỉ còn lại ánh mắt trầm tư, nét mặt thảm sầu như người đang có đại tang. Ở nhà, Lan tránh luôn cả mẹ mình, làm như mẹ cô đã nhìn ra hết tội trạng của đứa con hư. Nhưng đứa con gái nào dù khôn lanh đến mấy cũng khó có thể giấu được sự theo dõi của người mẹ. Một hôm, Lan đang quét nhà, bà mẹ nhìn nàng từ đầu đến chân, dò xét dáng điệu cử chỉ và tấm thân mất vẻ gọn gàng mà bà đã ngờ ngợ từ cả tuần nay. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lan đã bật khóc nức nở. Bà nghiến răng ken khét, hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa rít lên.
Con kia, con đĩ thỏ tà voi dày cửa xéo kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Nói nhanh, nói không thì bà giết chết tươi bây giờ.
Bao nhiêu nét hiền hòa thường nhật ở người mẹ quanh năm chịu đựng, bỗng chốc biến mất hết bởi niềm đau quá lớn, không cách gì kiềm chế nổi. Ôi, đứa con gái đẹp nhất làng mà bà vẫn kỳ vọng, bao nhiêu nơi đang ngấp nghé, sao lại thế này? Cả làng này thanh niên đi biệt tâm biệt tích hết rồi, chỉ còn toàn ông già và dăm ba gã cán bộ luống tuổi xấu xí. Mà làm sao con gái bà lại có chửa? Bà đau xót nghĩ đến Lan như cây quế giữa rừng, như lá ngọc cành vàng cụt chân xa xuống hố sâu chỉ vì một phút yếu lòng. Bà túm lấy tóc con và gào lên:
Thằng nào, thằng nào, thằng con nhà nào, nói mau! Ôi giời ơi là giời, có khổ tân tôi chưa kìa.
Lan biết không thể giấu được nữa, mà giấu làm gì khi chính nàng cũng đang cảm thấy cần phải có một người thân để chia sẻ trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại. Nàng sụt sùi kể lể mọi diễn tiến cho mẹ nghe, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng:
Con chỉ chấp lại có một lần, xin mẹ tha cho con.
Bà giơ thẳng tay tát con ngã văng vào góc phòng, rồi nhìn ra cửa mím môi hỏi:
Nó ở đâu? Bây giờ thằng khốn nạn ấy nó đang ở đâu?
Lan sợ hãi hỏi lại:
Mẹ tìm anh ấy làm gì?
Bà trừng mắt quát lên:
Làm gì hả? Hiền sư bố nhà mày mới nứt mắt ra đã ngứa nhỉ? Khốn ba năm dại một giờ, tiếng sư cha còn đi lăng loạn. Bồi dò chặt chiếu vào mặt tao, tao sẽ tìm nó, tao chuyên đời báo thành cho nó biết. Muốn yên thân thì phải cưới mày, không thì tao xẻ xác nó ra.
Dứt lời, bà vớ cái nón chụp lên đầu và hầm hầm đi nhanh ra cửa. Một buổi chiều ở hiện trường về, Thược sang văn phòng gặp Bích trình bày công tác và xin Bích tờ giấy chứng nhận để trở về tỉnh. Vì lý do địa phương thiếu thuốc trừ sâu, Thược không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bích căm gan tím ruột vì biết rõ âm mưu chạy làm của Thược, nhưng trước mặt nhân viên tụ tập khá đông, cô vẫn phải làm ra vẻ tự nhiên, khất Thược thêm vài hôm nữa để liên hệ với phòng nông nghiệp huyện xem có thể xin được thuốc hay không. Thược toan tính chạy làm thì Bích phải dùng kế hoãn binh. Bích nhẹ nhàng bảo Thược:
Đồng chí chịu khó vậy nha, xa Hà Nội lâu chắc cũng nhớ lắm rồi, nhưng xin thư thư cho xăm hôm nữa. Đằng nào thì đồng chí cũng đã ở với xã Hòa Bình chúng tôi hơn nửa năm trời rồi, thêm vài ngày nữa có thấm vào đâu.
Thược gượng cười trở về phòng nằm ngẫm nghĩ. Đã mấy hôm nay không thấy Kim Lan đến tìm, Thược mong manh hy vọng là gia đình nàng đã thu xếp đưa nàng đi phá thai, không làm phiền với Thược nữa. Thôi, âu cũng là một bài học để từ nay Thược cẩn thận hơn. Gã nghĩ quanh và thấy rõ trong cái rủi cũng có cái may. Thược đưa ra một lý luận có tính cách tự an ủi, để cho rằng mình cũng chưa đến nỗi mạn số, là bởi vì trong ba người đàn bà mà Thược chung đụng thì Kim Lan trẻ nhất và đẹp nhất. Giả như đường cùng có phải cưới nàng thì cũng chẳng đến nỗi hối hận, bởi vì dù sao Lan cũng hơn cả Bích và Mùi. Hai hôm sau, giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, Thược đang cắm cúi ngoài cánh đồng, khoanh một vùng ruộng ngập nước để làm thí nghiệm, thì thấy bóng bốn người đàn bà xếp hàng một từ từ tiến tới. Thược ngừng tay đứng thẳng lên, trố mắt nhìn. Mùi, Bích và cả Kim Lan sao lại thân mật đi bên nhau thế kia? Gã sửng sốt tự hỏi, mồm há ra kinh ngạc. Người thứ tư đi sau cùng là một bà lớn tuổi hơn, mà khi tới gần Thược mới nhận ra là mẹ Kim Lan. Bà đã từng gặp Thược một lần cũng ở cánh đồng này cách đây khoảng 10 ngày để yêu cầu Thược phải cưới con bà. Hôm ấy bà đi tay không, chủ ý thuyết phục Thược bằng lời nói. Hôm nay bà vác theo một cái đòn gánh khá dài. Như vậy là đúng quy tắc tiên lễ hậu binh mà sách Tôn Tử đã dạy. Bích và Mùi thì mỗi người vác một cái chổi, còn Kim Lan khệ nệ xách thùng nước. Thược còn đang ngơ ngác nhìn, chưa kịp cất tiếng chào thì bà mẹ Kim Lan xông nhanh tới và quát lớn:
"Đánh bỏ mẹ thằng Sở Khanh đi này!"
Miệng nói tay đập, cây gậy trong tay bà liên tiếp giáng xuống những đòn thù hận lên đầu, lên vai Thược để rửa hờn cho cái bụng bầu của con gái. Bích và Mùi cũng giơ chổi lên thang, miệng léo nhéo chửi. Thược vừa đỡ gạt vừa cố gắng bỏ chạy, nhưng họ vây tứ phía, lại gặp chỗ ruộng ngập bùn ngang tới bắp chân. Thược không thoát thân nổi, đành cứ đứng yên chịu trận. Khi Thược đã nhũn mềm quỵ xuống, Kim Lan mới hắt mạnh thùng nước vào mặt gã. Thược thấy một mùi vị kỳ lạ chưa bao giờ nếm qua, vừa mặn vừa chua, lại có lẫn mùi khai bốc lên nồng nặc dưới ánh nắng.